Trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Xin chúng ta cùng nhau giữ lời của Chúa ở trong Matthew đoạn 9 câu 35 đến câu 38. Chúng ta cứ tiếp tục mở Kinh Thánh để chúng ta sẽ cùng học hỏi chung với nhau trong phân đoạn Kinh Thánh này. Xin chúng ta cứ tiếp tục lắng nghe lời của Chúa một lần nữa. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa một cách chậm rãi và chúng ta sẽ theo dõi lời của Chúa đã được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35 trở đi. Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Có người nói rằng chúng ta phải có bàn chân của Chúa Giê-xu để có thể đi từ nơi này đến nơi khác mà rao truyền danh của Chúa. Chúng ta cũng cần có cái trái tim của Chúa Giê-xu để có thể cảm động vì có tình trạng của những người xung quanh chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải có con mắt của Chúa Giê-xu nữa để nhìn thấy điều gì? Thấy được rằng những người xung quanh chúng ta giống như chiên không có kẻ chăn. Nhưng mà chúng ta cũng cần có cái kế hoạch hay là những cái chiến lược giống như Chúa Giê-xu của chúng ta đã có trong vấn đề truyền giảng. Và buổi sáng hôm nay, chủ đề mà tôi cũng muốn được đưa ra cùng với quý ông bà anh chị em có hai chữ thôi, đó là Chúa. Chúa thấy, nhấn mạnh đến những gì mà Chúa nhìn thấy, cặp mắt của Chúa Giê-xu như thế nào, thì chúng ta cũng cần có cái đôi mắt đó để nhìn thấy những con người ở xung quanh chúng ta, nhìn thấy cánh đồng đang rộng mở ở xung quanh chúng ta. Và trước khi đến với lời Chúa, một lần nữa xin chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Cứu Chúa yêu dấu của chúng con, thì giờ này chúng con cung kính đến để tiếp nhận lời của Chúa phán với mỗi lòng của chúng con. Xin ở cùng môi miệng của con, xin đầy dẫy mỗi người trong chúng con bởi ơn và quyền của Ngài, để chúng con nghe hiểu lời của Chúa và cho chúng con có sức lực để làm theo lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh ghi: khi Đức Chúa Giêsu thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ở trong câu 36, Kinh Thánh ghi: khi Ngài thấy những đám dân đông. Khi Ngài thấy những đám dân đông. Chúng ta có bao giờ thấy những đám dân đông không? Có chứ, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy gì ở trong cái đám dân đông đó? Có phải chúng ta thấy đó là những cái con người ô hợp, đi đứng không có thứ tự, chen lấn với nhau? Và có thể chúng ta nói: ô, đó chỉ là những cái đám đông với những cái thành phần dân trí rất là thấp. Và có thể là đó là cặp mắt của chúng ta khi chúng ta nhìn thấy những đám dân đông ở một cái nơi nào đó, thậm chí ở những nước kém phát triển. Chúa Giê-xu cũng thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót. Dân Israel lúc đó đa số là những người cùng khốn, có nghĩa là những người nghèo khổ, bị hà hiếp và bất lực. Vào thời mà Chúa Giê-xu thi hành chức vụ thì dân Israel đang ở dưới ách đô hộ của người La Mã. Họ, tức là cái đám dân đông mà Chúa thấy đó, chỉ mong có thể kiếm sống qua ngày thôi. Nhưng đó cũng không phải là một chỉ tiêu dễ dàng gì. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh có ghi: thầy tế lễ, thầy thông giáo, người Pharisee, người Sadducee, vân vân. Nhưng xin chúng ta nhớ cho rằng đó là những thành phần ít ỏi ở trong xã hội, đó là những thành phần ưu tú ở trong xã hội, chớ không phải là đám dân đông mà Chúa Giêsu nhìn thấy. Đám dân đông mà Chúa Giêsu nhìn thấy đó là những nông dân, những thợ thủ công, những người buôn bán nhỏ nhỏ. Đó chính là những thành phần mà Chúa Giêsu nhìn thấy, là những thành phần mà một ngày làm việc từ sáng cho đến chiều 12 giờ đồng hồ chỉ mong được một đơn-ê mà thôi, như chúng ta thấy ở trong những ví dụ của Chúa Giêsu. Đó chính là thành phần mà Chúa nhìn thấy. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn. Nhu cầu thuộc thể của họ đang bị thiếu thốn rất là nhiều. Họ phải làm lụng vất vả mới có thể có được miếng ăn. Nhưng cũng có thể có những người vẫn phải làm lụng vất vả mà không đủ miếng ăn. Và thậm chí có những người không có công việc để làm để mà có miếng ăn, phải không? Thì chúng ta thấy một cái ví dụ Chúa Giêsu nói đến những người làm công trong vườn nho. Có người sáng sớm ra thì có ông chủ ra để kéo họ vào trong vườn nho để làm. Nhưng mà cũng có những người phải đợi cả nửa buổi mới có việc làm. Rồi mất cả buổi sáng mới có thể có người đến gọi. Rồi cả một phần buổi chiều mới có người đến gọi. Và phải làm việc ít ỏi thì giờ còn lại trong ngày để mong kiếm được một ít cái thu nhập. Là những người khốn khổ ở trong xã hội, ít nhất là về nhu cầu thuộc thể. Tuy nhiên, và trước hết, Chúa Giêsu nhìn thấy nhu cầu tâm linh của đoàn dân đông này. Vì Kinh Thánh ghi như thế nào? Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Đó là nhu cầu tâm linh. Đám dân đông mà Chúa Giêsu nhìn thấy chẳng những là cùng khốn, nhưng tan lạc như chiên không có người chăn. Chắc chắn Kinh Thánh ghi chỗ này không phải là ở cái nghĩa đen, bởi vì đó là những con người chứ không phải là những con chiên. Nhưng Chúa Giêsu nhìn thấy nhu cầu tâm linh của những người đó như một bầy chiên nhưng mà tan lạc vì không có người chăn. Và đó chính là tình trạng của những người không có Chúa, những người chưa có Chúa. Chúa Giêsu được Kinh Thánh nhắc đến là một đấng chăn chiên lớn. Chúng ta thường gọi các đầy tớ của Chúa như là người chăn, phải không? Nhưng mà chúng ta có thể nói một cách khác là tất cả chúng ta, những con cái của Chúa, bất kể là tín đồ hay là mục sư truyền đạo, chúng ta đều là những con chiên ở trong bầy, và Đức Chúa Giêsu là đấng chăn chiên lớn. Và Ngài nhìn thấy rằng những đám dân đông trong thời của Chúa đó là những đám người cùng khốn, nghèo khổ và tan lạc như chiên không có người chăn. Chúng ta sẽ thấy được cái tình trạng đó nếu chúng ta tưởng đến một bầy chiên mà không có người chăn. Có thể một bầy voi hay là một bầy thú vật khác mà không có người á, nó vẫn có con đầu đàn. Nhưng mà chiên là một dạng súc vật cần phải có người chăn. Nếu không thì nó không biết làm gì, không thể tự bảo vệ mình, không thể đi đúng đường và lộn xộn. Và cái kết cục là sẽ đi đến một cái nơi rất là nguy hiểm và sẽ bị muông sói cắn xé. Đức Chúa Giêsu nhìn thấy đám dân đông đó như là tan lạc, như chiên không có kẻ chăn. Đó là tình trạng của những người chưa biết Chúa. Chúng ta cũng ở trong tình trạng đó trước đây. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta là một con chiên đã quay trở lại với ràng, với bầy mà Đức Chúa Giêsu là đấng chăn chiên. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta đã từng ở vào tình trạng đó như chiên không có người chăn. Ê-sai 53 câu 6 chép rằng: chúng ta thải đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc. Nguyện xin Chúa mở mắt cho chúng ta để có thể thấy được nhu cầu của người khác. Và xin Chúa mở lòng của chúng ta để có thể thương xót. Đức Chúa Giêsu thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót. Như chúng ta đã nói lúc nãy, Có bao giờ khi chúng ta nhìn thấy một đoàn dân đông mà cái tâm trạng của chúng ta đầu tiên là gì? Là bực mình chăng? Có khi nào chúng ta nhìn thấy những video, những cái tin tức, những cái hình ảnh về những quốc gia khác ở trên thế giới với những con người nghèo đói? Thậm chí chúng ta cũng xin lỗi mà nói rằng với những cái đồ ăn mà chúng ta có thể chê bỏ mỗi ngày ở đây thì đó là một cái nhu cầu của những người khác ở những quốc gia khác. Xin Chúa mở lòng để chúng ta có thể thương xót. Thay vì nhìn thấy rằng đó là những con người thất học, đó là những con người kém dân trí, hãy nhớ rằng đó là những con người cần chúng ta mở lòng thương xót. Một trong những điều mà Hội Thánh Chúa sẽ rất cảm động và luôn cầu nguyện đó là ước ao trong tất cả những giờ nhóm của Hội Thánh đều có thể có những thân hữu để đến với Hội Thánh của Chúa tham dự thờ phượng Chúa. Đó là điều tôi ao ước. Và đó, tôi tin chắc đó là điều mà Hội Thánh Chúa ao ước. Hãy có cặp mắt của Chúa Giêsu để nhìn thấy rằng những đám dân đông thì đó là những người cùng khốn, tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Chính mình tôi cũng đã từng có những lúc rất là bực mình khi phải đối diện với những con người chống đối đạo của Chúa. Tôi tin tình huống đó tất cả chúng ta đều có trải qua. Nhưng khi chúng ta yêu mến những người đó, chúng ta đến trò chuyện với họ, chúng ta làm chứng cho họ, nhưng mà đáp lại là chúng ta nhận được một cái thái độ dửng dưng. Mà dửng dưng cũng đã là tốt rồi, có khi chúng ta còn được đáp lại bằng một cái thái độ chống đối. Mà chống đối tranh luận thì cũng đã là tốt rồi, nhưng mà không phải tranh luận mà là chỉ trích, mà là đả phá. Trong những trường hợp đó thì chúng ta sẽ nghĩ gì? Xin lỗi mà nói, có khi chúng ta còn rủa xả họ nữa, phải không? Nhưng mà cầu xin Chúa ban cho chúng ta hãy có lòng thương xót. Đừng nhìn cái con người của họ, mà hãy nhìn ở bên trong con người họ, nhìn thấy đời sống tâm linh của họ như là không có người chăn, như là chiên mà không có người chăn. Họ đang đi lạc đường ở trong đời sống tâm linh. Đó là cặp mắt mà Chúa Giêsu nhìn thấy, và ước ở chúng ta cũng có cặp mắt đó như của Chúa Giêsu. Đừng nhìn con người vật lý của họ để rồi chúng ta bực mình, chúng ta tức, chúng ta ghét họ. Đừng nghe những lời bình thường mà họ nói, nhưng hãy nghe những gì ở trong tâm linh của họ đang phải vùng vẫy để thoát ra khỏi cái sự cai trị của tội lỗi. Như chiên không có người chăn, những con người không có Chúa đó, họ phải nói như thế, họ phải làm như thế, họ phải hành động như thế mà thôi. Đó không có gì ngạc nhiên cả. Họ sẽ coi thường chúng ta, họ sẽ dửng dưng đối với chúng ta, họ sẽ chống đối chúng ta. Không phải vì họ coi thường là vì họ đang ở nơi tốt hơn chúng ta, nhưng mà bởi vì họ đang bị tan lạc như chiên không có người chăn. Hay có cặp mắt của Chúa Giêsu như thế. Và nếu chúng ta có cặp mắt của Chúa như thế thì chúng ta mới có thể động lòng thương xót. Ở trong câu 37 của Ma-thi-ơ đoạn 9 chép: Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Khi chúng ta có được cặp mắt của Chúa rồi thì chúng ta sẽ có thể xin Chúa cho con có được cái đôi chân của Ngài để có thể đi nơi này đến nơi khác để rao truyền danh của Chúa. Nhưng mà phải chăng tất cả chúng ta đều có thể đi xa giống như giáo sĩ David này có thể đi? Không phải tất cả chúng ta đều có thể đi được như thế. Vậy thì chúng ta có đôi chân của Chúa ở một cái ý nghĩa như thế nào? Chúng ta cũng không thể đi hết tất cả các làng mạc, các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội vân vân để có thể làm những công việc mà Chúa Giêsu đã từng làm. Vậy thì chúng ta có thể làm gì? Cơ đốc giáo chính là ân điển và lòng biết ơn. Cơ đốc giáo chính là ân điển và lòng biết ơn. Nghĩa là chúng ta là những người tiếp nhận ân điển và chúng ta biết ơn Chúa và chúng ta phải hành động xứng với sự biết ơn của chúng ta. Chúng ta đã đọc qua và chúng ta đã được nghe nhiều về ví dụ của người con trai quan đàn hay là người con trai phá của. Chúng ta thấy trong ví dụ đó thì người đáng trách là ai? Chúng ta thấy trong ví dụ đó người đáng trách là ai? Có thể chúng ta nói rằng ông người con trai quan đàn đáng trách thật, bởi vì anh đã lấy cái của cải mà cha cho anh đó đi phương xa tiêu xài một cách hoang phí, rồi khi hết tiền hết tất cả, người ta gọi là thân tàn ma dại, rồi thì trở về nhà. Nhưng chúng ta hãy để ý đến một nhân vật, đó là người anh của người con trai này, người anh cả. Khi thấy người em của mình quay trở về, được cha mở tiệc ăn mừng, đeo nhẫn vào, mang dép vào, mặc áo mới vào, làm bò con mập để mà ăn tiệc, thì anh nói gì? Tại sao cha lại đối xử với cái thằng em đó của con như vậy? Nó đâu có xứng đáng. Trong khi con ở đây làm lụng vất vả suốt ngày, tiết kiệm cho cha từng đồng, không dám mở một cái tiệc lớn, một cái tiệc lớn để đãi những anh em, những bạn bè của con. Con tiết kiệm cho cha từng đồng từng cắt, bây giờ để cha phí cho cái thằng quan đàn này sao? Đó là lời của người anh trà cả nói. Nhưng hãy suy nghĩ thêm một chút nữa, rất có thể trong một lúc nào đó mỗi người trong chúng ta có suy nghĩ giống như người anh cả đó. Chúng ta chưa có đủ cái động lòng thương xót và cặp mắt của Chúa Giêsu để nhìn thấy những người xung quanh chúng ta. Có thể chúng ta chỉ thấy họ như là những người thương, những thương gia giàu có, họ không cần chúng ta. Có thể chúng ta thấy những họ đó là những người cùng khốn, dân trí kém, họ cần phải được thay đổi, họ cần phải được học hỏi nhiều hơn, đồ thất học, vân vân. Tại sao chúng ta không có cặp mắt của Chúa Giêsu để nhìn thấy họ? Chúng ta thiếu những người làm chứng cho Chúa. Chúng ta thiếu những người làm chứng cho Chúa. Một thực trạng mà Hội Thánh Chúa ở tại Mỹ, trong vòng cộng đồng người Việt, đó là chúng ta đang thiếu, rất là thiếu mục sư truyền đạo, phải không? Chúng ta thiếu mục sư truyền đạo để chăn bày của Đức Chúa Trời trong các địa phương. Mục sư truyền đạo đã thiếu thì những người ra đi làm chứng chắc chắn sẽ thiếu. Nhưng nếu chúng ta bằng lòng để Chúa sai đi thì tình trạng này có thể sẽ được cải thiện. Câu 38 chép rằng: vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến ở trong mùa của mình. Chúng ta phải cầu xin Chúa sai phái chính mỗi người chúng ta đến ở trong cái mùa gặt. Xin đừng nghĩ rằng việc chứng đạo ở trong hội thánh, việc truyền giáo là của mục sư, của người chịu trách nhiệm chứng đạo. Việc ra đi làm chứng là công việc của các giáo sĩ. Việc của tôi làm hàng tuần ngồi ở trong băng ghế nhà thờ đúng chỗ nào đó, đó là công việc của tôi, phải không? Xin đừng chỉ suy nghĩ như thế. Chúng ta phải cầu xin Chúa sai chúng ta đến ở trong cái mùa gặt. Vì mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít quá đi. Và đó là điều mà Chúa thấy, và đó là điều mà Chúa khuyên chúng ta cần phải làm. Hãy cầu nguyện để xin Chúa sai chúng ta. Tiên tri Ê-sai đã từng thấy Chúa, thấy sự vinh hiển của Chúa, và ông đã nói gì? Xin Chúa hãy sai con đi. Tôi muốn chúng ta cùng lắng nghe lại một vài phần kinh thánh ở trong Ê-sai đoạn 6. Tiên tri Ê-sai đã nói rằng ông thấy Chúa ở trên ngôi cao sang, rồi ông cũng thấy rằng tôi là một con người dơ dáy khốn nạn. Nhưng mà lửa ở trên bàn thờ đã đến và đã chạm đến môi của tiên tri Ê-sai và ông được tha thứ hết tội. Đó có phải là điều mà chúng ta đã từng trải qua không? Một lúc nào đó chúng ta kinh nghiệm được Chúa, một lúc nào đó chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa ở trên đời sống tội lỗi của chúng ta. Lửa của Chúa, than của Chúa đã đến và chạm vào thân thể của chúng ta để tha thứ và chữa lành. Nhưng phải chăng chúng ta chỉ ngừng lại ở đó mà thôi? Đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng lại Chúa, xin hãy sai mục sư đi, phải không? Không, xin hãy sai tôi. Xin hãy sai tôi. Như một câu hỏi nữa chúng ta đã từng đặt ra, đó là Chúa sai con thì phải chăng tôi phải bỏ hết tất cả mọi công việc hiện tại để rồi đi sang một đất nước khác để làm giáo sĩ? Tất cả chúng ta đều có thể làm giáo sĩ, nhưng mà phải chăng tất cả chúng ta đều cần phải làm giáo sĩ? Buổi tối hôm qua khi kêu gọi trong sự dâng hiến thì tôi có nói đến ba điều mà chúng ta có thể làm được. Điều thứ nhất đó là chúng ta có thể ra đi trở thành giáo sĩ. Điều thứ hai là chúng ta có thể cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Và điều thứ ba là chúng ta có thể dâng hiến rời rộng cho công cuộc truyền giáo. Chúng ta hãy nhờ ơn Chúa suy nghĩ để xem chúng ta có thể làm được gì trong những điều đó. Nếu chúng ta nhận thấy sự kêu gọi của Chúa có thể ra đi làm chứng về Chúa, dành trọn cuộc đời để đến một nơi nào đó giảng tin lành của Chúa, chúng ta sẽ nhận lấy sự kêu gọi đó và tiến hành. Cảm ơn Chúa. Nhưng nếu không, chúng ta có thể cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, cho sự chứng đạo ở trong hội thánh, vân vân. Những công tác đó đòi hỏi và rất là cần sự cầu nguyện của chúng ta. Có thể trong chúng ta sẽ nói rằng tôi vẫn có làm điều đó, tôi vẫn thỉnh thoảng cầu nguyện cho điều đó, và trong cái đợt này tôi cũng đã có cầu nguyện cho vấn đề truyền giáo. Nhưng xin Chúa ban cho chúng ta phải có một kỷ luật tâm linh ở trong sự được sai phái. Nếu Chúa sai chúng ta trở thành những chiến sĩ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, hãy làm điều đó hết lòng, làm điều đó một cách liên tục và đầy kỷ luật. Bởi vì công cuộc truyền giáo không cần những lời cầu nguyện thỉnh thoảng, nhưng cần những lời cầu nguyện đầy cam kết và liên tục. Hãy cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Và điều chúng ta có thể làm nữa đó là chúng ta hãy yểm trợ ở trong vấn đề tài chánh. Cũng trong Ma-thi-ơ đoạn 10 thì tôi chú ý đến một cái câu như thế này. Ma-thi-ơ đoạn 10 chúng ta có thể xem kế tiếp đó. Ở trong câu 40 trở đi: ai rước các ngươi tức là rước ta, ai rước ta tức là rước đấng đã sai ta, ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri, ai rước một người công chính vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Đây là nguyên tắc của Thánh Kinh. Khi chúng ta rước một giáo sĩ thì chúng ta sẽ được phần thưởng của một giáo sĩ, dầu chúng ta không phải là một giáo sĩ. Khi chúng ta tiếp đón đầy tớ của Chúa thì chúng ta sẽ được phần thưởng của đầy tớ Chúa, vì dầu chúng ta không phải là một người dành trọn thời gian để hầu việc Chúa. Khi chúng ta cùng góp phần cho một giáo sĩ đi ra hầu việc Chúa ở nước ngoài thì chúng ta đang làm giáo sĩ ở tại nước ngoài. Khi chúng ta dùng lời cầu nguyện để đi với giáo sĩ nào đó, với công cuộc truyền giáo, thì chúng ta đang thi hành công tác. Khi chúng ta yểm trợ tài chánh thì chúng ta đang thi hành công tác. Và Kinh Thánh nói rõ rằng
ai tiếp rước tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Tại sao Kinh Thánh nói cái điều này? Phần thưởng, khi trước đây tôi đọc thì tôi có một cái suy nghĩ, phần thưởng của đấng tiên tri là gì? Phải chăng Đức Chúa Trời phân biệt tiên tri sẽ có phần thưởng này, thầy tế lễ có phần thưởng này, dân sự sẽ có phần thưởng này? Thực ra thì ở đây nó liên quan đến vấn đề văn hóa thôi. Đối với người Do Thái thì cái thành phần mà được tôn trọng và cái phần thưởng cao nhất đó là phần thưởng dành cho tiên tri. Thành ra Chúa Giêsu nói rằng ai rước một đấng tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Nghĩa là khi mà chúng ta hợp tác, chúng ta cộng tác với một đầy tớ của Chúa thì chúng ta sẽ nhận lãnh cái phần thưởng mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho người đó. Giống như vậy. Cho nên nếu chúng ta, tôi nhớ tới một câu chuyện mà có một người thợ đánh giày, một người thợ đóng giày đã đóng đôi giày cho một vị giáo sĩ. Và ông suy nghĩ một cách đơn sơ rằng ông không thể giúp được gì cho giáo sĩ, ông cũng không có đủ tiền để cho vị giáo sĩ đó. Thì ông có thể làm một điều mà chính cái nghề nghiệp của ông có thể làm được, tức là ông đóng một đôi giày cho vị giáo sĩ. Và khi giáo sĩ đi đến đâu thì ông đi đến đó, phải không? Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được sai đi theo một trong những cách như vậy không? Hãy cầu xin chủ mùa gặt là Đức Chúa Trời sẽ sai phái chúng ta ở trong cái mùa gặt này bằng một cách nào đó, trong sự cầu nguyện, trong sự dâng hiến rời rộng và trong cả sự kêu gọi trực tiếp có thể ra đi vì cớ tin lành của Chúa. Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Nguyện xin Chúa buổi sáng hôm nay cho chúng ta có được cặp mắt của Chúa Giêsu để thấy rằng mùa gặt đã trúng lắm rồi, ở chung quanh chúng ta đã nhiều lúa lắm rồi, chúng ta chỉ phải ra đi để mà gặt lấy thôi. Nhưng vấn đề là chúng ta không cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời sai phái chính chúng ta. Ở đây tôi xin đề cập một điều nhỏ nữa, đó là nhiều khi chúng ta tưởng rằng mình chỉ cần ra đi để làm chứng thì sẽ được kết quả. Nhưng chúng ta quên một điều, chúng ta cần phải được Đức Chúa Trời sai phái. Mà để được Đức Chúa Trời sai phái, chúng ta phải cầu xin. Hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Nếu chúng ta ra đi, chúng ta làm việc mà không được sai phái thì chúng ta không có kết quả. Đó là một sự thật. Vậy hãy cầu xin Đức Chúa Trời sai phái chúng ta ra đi bằng tất cả cái cách nào mà chúng ta biết được. Có những cách để chúng ta làm chứng cho Chúa, nhưng mà tôi vẫn thường nói với lại những người ở trong hội thánh ở New York, đó là chúng ta làm chứng trước hết bằng chính đời sống của chúng ta. Bởi vì đời sống của chúng ta thường thường nó sẽ khiến cho lời nói của chúng ta không có tác dụng. Xin chúng ta đừng để khi chúng ta mở miệng làm chứng thì những người khác sẽ nói rằng ồ, tin lành là như thế, vì vậy cho nên tôi không muốn là người tin lành. Hãy dùng đời sống của chúng ta để làm chứng về Chúa trước hết, rồi dùng lời nói của chúng ta để làm chứng về Chúa, và dùng tất cả những cái nguồn lực mà Chúa ban cho chúng ta để làm chứng về Chúa. Và trên hết, cầu xin để Đức Chúa Trời sai phái chúng ta ở trong cái lĩnh vực này. Xin Chúa giúp cho chúng ta có được cặp mắt của Chúa Giêsu và cũng có được đôi chân của Chúa Giêsu. Có nghĩa là chúng ta hãy cam kết và dấn thân vào trong công tác này, mà không phải tất yếu là chúng ta phải ra đi nước ngoài để trở thành một giáo sĩ. Nhưng hãy cộng tác với giáo sĩ, với những người làm chứng đó, để chúng ta có thể nhận được phần thưởng như những giáo sĩ ra đi đó. Chúng ta có thể cộng tác với họ bằng những bộ quần áo, bằng những đôi giày, bằng tài chánh, bằng lời cầu nguyện, bằng lòng thương mến tiếp đãi đầy tới Chúa, bằng tất cả mọi cách. Xin Chúa sai phái chúng ta trong những công tác đó. Và đó là mục đích mà hàng năm chúng ta đều tổ chức hội đồng truyền giáo. Nguyện xin Chúa cho chúng ta có cặp mắt đó. Nguyện xin Chúa cho chúng ta có đôi tai và đôi chân đó. Hội Thánh Chúa thiếu những đời sống làm chứng cho Chúa. Hội Thánh Chúa thiếu những lời cầu nguyện cho công tác đó. Hội Thánh Chúa thiếu những lời làm chứng thật cụ thể, những công tác, những lúc cam kết ra đi đều đặn để làm chứng về Chúa. Hội Thánh Chúa thiếu sự cộng tác lẫn nhau trong việc làm chứng về Chúa. Hội Thánh Chúa thiếu nhiều lắm. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể cảm động và cam kết dấn thân vào trong công cuộc truyền giáo. Tiên tri Ê-sai thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Tiên tri Ê-sai cũng thấy chính mình là người tội lỗi. Mà ông không dừng lại ở đó. Ông nhìn ra và ông thấy những người khác nữa. Những người khác nữa. Chúng ta thấy Chúa chưa? Chúng ta thấy mình chưa? Xin Chúa cho chúng ta cũng thấy được người khác. Với tình trạng khốn cùng, tan lạc như chiên không có người chăn. Để rồi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời sai phái chúng ta ở trong công tác này. Xin Đức Chúa Trời sai phái chúng ta trở thành những con gặt, đến để gặt ở trong mùa gặt còn đang trúng, đang rất là chín vàng ở xung quanh chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta một lần nữa nhìn thấy được những điều mà Chúa đã thấy. Chúng ta thấy được những gì mà chúng ta còn thiếu, những người xung quanh chúng ta còn thiếu. Và quan trọng là chúng ta biết được Chúa muốn chúng ta làm gì ở trong công tác này. Rồi xin Chúa sai phái mỗi người trong chúng ta. Tôi ước ao Chúa sẽ đặt để trong lòng chính của chính mỗi ông bà anh chị em một sự cưu mang về công tác truyền giáo, một sự cưu mang về cái sự làm chứng về Chúa. Xin chúng ta đừng bằng lòng với ngôi nhà thờ ấm cúng này, đừng bằng lòng với chỗ ngồi hiện tại của chúng ta ở trong nhà thờ hội mỗi tuần này. Xin mở rộng tầm mắt ra những người xung quanh chúng ta. Xin mở rộng tầm mắt ra qua những người đã từ lâu không quay lại nhà thờ để thờ phượng Chúa. Xin Chúa sai phái chúng ta ở trong công tác này. Một lần nữa, người xin chính Đức Chúa Giê-xu cho chúng ta cái gương mẫu tuyệt vời và Ngài cảm động lòng mỗi chúng ta ở trong công tác truyền giáo. Amen.